Lê Tâm và tạp chí Luật lệ Quanh Ta xin chào quý vị. Nước Úc thơ mộng nằm bên bờ đại dương, có nguồn hải sản phong phú và đa dạng, nên nhiều người Việt, nhất là những người miền Trung qua đây nhớ nhà, thường hay xách cần đi câu, giống như những ngày ở quê hương hay ra biển câu cá. Tuy nhiên thời gian vừa qua, nhiều người Việt bên Úc đã bị cảnh sát bắt giữ vì câu cá trái phép, câu quá số lượng hoặc quá kích thước quy định. Chương trình Luật lệ Quanh Ta kỳ này xin mời quý vị tìm hiểu những quy định câu cá tại tiểu bang New South Wales với luật sư Toàn Nguyễn. Lê Tâm xin chào luật sư Toàn Nguyễn. Thưa anh, nhân chuyện nhiều người Việt bị bắt nghêu quá ký, bị cảnh sát hỏi thăm cũng như là trên các diễn đàn tại Úc thì thấy người Việt thường đi câu cá với số lượng rất là lớn và sau đó về bán lại. Thưa anh, xin anh giải thích là tại Úc, một người mà muốn đi câu cá hợp pháp thì phải có những điều kiện gì anh?
Dạ thưa chị, thì nói chung ở Úc thì giống như chúng ta đều biết là nó có luật liên bang, tiểu bang và luật địa phương, local government. Thì khi mình nói tới luật câu cá đó thì đa số là mỗi tiểu bang nó có đạo luật khác nhau. Thì những gì chúng tôi nói thì nó liên quan tới New South Wales nhiều hơn là các tiểu bang khác. Tuy nhiên chúng tôi tin chắc rằng các tiểu bang khác nó cũng có những cái luật lệ tương tự. Thì trước hết ở New South Wales đó, nếu như mà chúng ta muốn đi câu cá đó thì nó có hai cái loại license mà chúng ta cần phải mua. Thường đó, chúng ta đi câu cá với tính cách là kêu bằng recreational lẫn như là vui chơi đó, thì chúng ta cần phải có cái license, nó kêu bằng recreational fishing license. Còn cái loại còn lại đó là nó kêu bằng commercial, là nghĩa là giống như chúng ta câu cá mà chúng ta bán. Thì hai cái đó là hai cái loại license mà chúng ta cần phải có. Thì nó ngắn gọn ở New South Wales và những cái tiểu bang khác, đa số là nếu chúng ta muốn đi câu cá, chúng ta cần phải có cái license.
Nếu vậy thì khi mà cái người đi câu cá mà ví dụ như không có trong tay cái giấy phép này, nếu như mà họ vi phạm luật về câu cá tại Úc thì họ sẽ bị xử phạt như thế nào hả anh?
Dạ thì cái license, mình nói về cái license đi câu cá vui chơi ha, thường nó có cái quy định ở New South Wales đó là maximum là 20 per day. Thì cái 20 này là nó tùy theo cái loại cá và nó tùy theo cái loại, khi chúng ta nói tới cá thì là ốc hay là những con eel hay là những cái con mà nó kêu bằng không có xương sống đó, thì nó vẫn gọi là một loại cá hoặc là nó là cái con số mà chúng ta cần tổng cộng nó lên. Chẳng hạn khi mà chúng ta xách một cái bao đó hoặc xách cái thùng ở trong đó nó có 20 con là that's maximum. Thì có nhiều loại chúng ta chỉ bắt được có 2-3 con thôi, chứ không phải là nói tới 20 con là chúng ta đi bắt được 20 con. 20 con là tổng số các loại cá, ví dụ cụ thể nó như vậy.
Thì nếu như mà vi phạm cái đó thì mình bị phạt bao nhiêu tiền hả anh?
Thì nó tùy theo cái loại mà chúng ta bị phạt như thế nào. Chẳng hạn như là bị phạt bắt quá lố, bị phạt không có license, thì mỗi một cái mức phạt nó khác nhau. Thì nó rất là rộng về cái phương diện phạt, cho nên mình không có tiện để nói ra từng cái điểm một. Tuy nhiên cái mức phạt ở New South Wales mà về cái phương diện mà bắt cá đó, nó có thể là từ 101 lên tới vài 30 ngàn. Nó tùy theo cái mức phạt ở cái phương diện nào mà chúng ta bị phạt.
Sao mà đến vài 30 ngàn đô la cho một lần vi phạm vậy hả anh?
Và cái phạt cao đó, tôi lấy cái ví dụ chẳng hạn như là chúng ta bắt cái số cá rất là nhiều mà chúng ta đi bán mà chúng ta không có license. Đó là một cái ví dụ. Cái ví dụ thứ hai là chẳng hạn như trong cái khu đó là khu cấm bắt cá hoặc là bắt những cái loại cá nó bị cấm, là cái loại cá mà nó kêu bằng protected đó, là được bảo vệ vì nó hiếm đó, thì những cái đó là cái tội phạt nó nặng hơn.
Dạ, hồi nãy anh có nói đến là những cái khu vực không được bắt cá. Thì thưa anh, đó là Lê Tâm thấy là có những khu vực là người ta không có để biển để thông báo về là có cho phép câu cá hay không. Thì những người mà đi câu tại những khu vực đó thì có được hợp pháp hay không? Và nếu cảnh sát bắt thì họ có bị phạt hay không anh?
Nói tóm lại là ở New South Wales, bất cứ chúng ta đi ở đâu, chúng ta muốn câu cá ở ngoài biển, trong sông hay những cái hồ, thì chúng ta phải có cái license. Ở cái nơi mà chúng ta muốn câu cá đó, có cái những cái bảng mà để nó chỉ dẫn hay là nó cảnh cáo chúng ta hay không, nó không thành vấn đề. Có nghĩa là chúng ta đi câu cá bất cứ nơi nào thì chúng ta phải có cái license. Rồi ở những cái nơi mà nó không có để bảng mà chúng ta câu thì dĩ nhiên là không có license thì chúng ta sẽ bị phạt. Tuy nhiên là nó có những cái khu mà nó được bảo vệ hoặc là những cái loại cá ở từng khu nó được bảo vệ, thì chúng ta cũng phải theo dõi những cái chi tiết đó ở trên cái trang mạng của Department of Primary Industry về cái phương diện fishing. Tôi lấy cái ví dụ chẳng hạn như nó có một cái loại cá là ở ngoài biển chúng ta có thể bắt được, nhưng khi chúng ta vô sâu vào một khu nào đó thì nó được bảo vệ, chúng ta không được câu. Hay là cái loại cá đó ở một cái hồ nào đó chúng ta có thể câu, nhưng ở một cái hồ ở một cái miền khác của regional khác thì chúng ta không được câu. Là tại sao? Là tại vì nhiều khi nó có cái loại cá nó nằm ở trong cái khu vực đó, nó có nhiều, cho nên là ta không có ngại cái vấn đề là bị bắt, bị câu. Nhưng có những cái loại cá đó nó ở một cái nơi khác, ở một cái vùng khác mà lại nó hơi hiếm, thì nó phải được bảo vệ để cái sự sinh tồn mới được còn, để cho nó được tiếp nối cái life cycle của các loại cá.
Nếu vậy là anh xác nhận đó là ngoài cái vấn đề là phải có một cái license hợp pháp để hoạt động, và thứ hai là có một số cái loại cá là sẽ bị giới hạn, mình không được câu, thì còn lại là những cái địa điểm câu cá, chỗ nào mà có nước là mình có thể mình bơi thuyền tới mình câu được, phải không anh?
Tuy nhiên giống như mình cũng phải coi là tại nó có những nơi nó được bảo vệ thì chúng ta không được câu, nhất là những cái nơi National Park. Đó là một cái ví dụ rất là cụ thể. Công viên quốc gia đó thì chúng ta không có được quyền bắt cá hay là đốn cây hay là làm cái gì ở trong cái nơi đó hết, hoặc thậm chí đi vô đó lấy những cái củ, những cái hột hay là những cái cây về. Đó là cái luật chung của toàn nước Úc là vậy.
Một người họ có giấy phép câu cá nhưng mà họ quên mang theo, hoặc là trong trường hợp là họ đi xa thì họ không tiện mang theo cạc đó, thì họ có thể chụp hình lại và khi mà cảnh sát hỏi thăm thì họ đưa cái hình ở trong điện thoại ra, thì có hợp pháp không anh?
Thưa chị, thì trước hết mình nói là cái license thì license chúng ta có thể mua cho một vài ngày hay là mua cho một tháng hay một năm hoặc là ba năm. Thì tùy theo cái loại license thì chúng ta mua đó, thì ở bên cái Department of Farm Industry thì họ sẽ cung cấp cho mình một cái receipt. Thì cái receipt này có thể nó bằng giấy hay là nó bằng miếng plastic mà nó in những cái chi tiết trên đó. Thì thường chúng ta đi câu cá chúng ta phải mang theo, cũng giống như khi chúng ta lái xe chúng ta cần phải có cái license với chúng ta. Thì bây giờ nếu chúng ta không có thì hiện tại đó bên department nó có một cái app, có nghĩa là giống như chúng ta dùng ở trên cái điện thoại của chúng ta, nó có một cái application ở trên cái điện thoại đó. Thì cái app này nó rất là hữu dụng, là nó có tất cả các cái chi tiết về cá, những khu nào được câu, những loại cá cỡ nó cỡ nào, độ nặng nó làm sao, vân vân, thì nó có trên đó. Và nó cũng có luôn cái facility hay là một cái phương tiện để cho chúng ta có thể giữ cái receipt của chúng ta ở trong đó. Thì đó là cái căn bản nhất mà chúng ta nên biết. Còn cái ví dụ như này, chúng ta chụp hình cái receipt lại, chúng ta mang theo rồi nào, thì những cái vấn đề đó thì thật sự nó tùy theo hoàn cảnh thôi. Cũng giống như khi chúng ta lái xe, chúng ta không mang theo bằng lái, thì khi làm việc nhiều khi có anh cảnh sát, anh dễ, anh không phạt mình. Tuy nhiên có những anh mà anh làm đúng theo thủ tục thì anh phạt mình. Cho nên nói tóm lại, cái receipt của cái ấy thì chúng ta cần phải mang theo.
Hồi nãy anh có nói một cái app ở trên điện thoại, thì tên của cái app đó là gì?
Và chúng ta đi lên trên cái trang mạng Department of Farm Primary Industry under Fishing thì nó có một cái app, tôi nhớ không lầm thì cái tên nó là Fish New South Wales hay gì đó. Cái app đó chúng ta có thể download free để mà chúng ta dùng.
Lê Tâm xin chuyển sang một cái câu khác, đó là giả sử cái độ dài của con cá đó lúc mà mình bắt lên mình không có đo được vì mình không có thước ở đó, thì làm sao mình biết được anh?
Thì đó là cái trách nhiệm của cái người mà câu cá. Cho nên là nếu mình đi câu cá thì dĩ nhiên mình nên mang theo những cái dụng cụ để chúng ta đo. Lấy ví dụ như hàng, chúng ta không cần phải là cây thước, nhưng là khi mà chúng ta có những cái hạn như là tương đối là 50cm mà chúng ta có thể làm dấu trước ở trên cái kháng cần câu hay là một cái gì đó, hay là cái găng tay của chúng ta, whatever. Mà nhưng khi mà cái người mà kiểm ngư đó, người ta đi, người ta kiểm mà mình dưới ký đó, mà mình nói tại tôi không mang thước, thì đó là lỗi của mình. Cho nên là mình phải có cái cách nào đó để mình chắc chắn là cá của mình câu là nó đúng tiêu chuẩn mà họ cho phép.
Thì Lê Tâm thấy nhiều người đi câu cá thì họ còn mang theo một cái lưới để mà họ mang theo trên cái thuyền đó, khi họ đi thì là cá nó sẽ bơi vào trong lưới rồi họ bắt, thì cái loại lưới đó là có hợp pháp hay không anh?
Lưới thì nó cũng tùy theo cái loại mà chúng ta câu bằng cái loại nào. Lấy ví dụ chẳng hạn như là chúng ta câu giáp bì là những con tôm, những tôm tích á, thì chúng ta có thể dùng lưới, nhưng mà chẳng hạn như lưới thì mỗi người chỉ được một lưới, chứ không phải là một người được hai ba lưới chẳng hạn. Và cái lưới đó nó phải có kích thước tương đối, chẳng hạn như là cái lỗ lưới đó là nó không nhỏ hơn 1.3 cm, hay là chu vi của nó đó là không có hơn 1.25 m chẳng hạn. Thì đó là một vài cái căn bản. Cho nên khi mà chúng ta dùng lưới đó thì chúng ta phải rất là cẩn thận coi cho nó những cái độ đó. Thường đó thì bất cứ cái món hàng nào mà chúng ta mua ở trong những cái shop, những cái tiệm bán đồ cung cấp câu cá đó, thì họ có thể cho chúng ta biết được cái căn bản nó đúng hay là không. Tuy nhiên đó thì again đó là cái nhiệm vụ là ở của mình, khi mình dùng những cái dụng cụ đó là mình phải biết nó đúng cái tiêu chuẩn. Chứ còn mình không có thể nào mình đổ thừa là cái này bạn tôi cho mượn, hay là ở shop nó bán nó là đúng tiêu chuẩn này nọ, thì cái đó là phải là cái nhiệm vụ của mình là cái nhiệm vụ của cái toàn quyền quyết định cuối cùng khi chúng ta dùng cần câu hay là những cái lưới mà chúng ta bắt những con cá.
Vậy thì ngoài lưới, là ngoài cần câu, thì còn có những cái phương tiện khác nào để câu cá mà theo anh là hợp pháp ạ?
Thì thường nó có những cái nơi mà những approval cho phép đó, thì chúng ta có thể câu bằng súng chĩa đó. Thì cái đó là nó có rất là nhiều cái điều lệ mà chúng ta phải tuân theo. Cho nên là chúng ta muốn mà làm những cái phương cách, dùng cái phương cách đó thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ trước khi mà chúng ta dùng những cái phương cách. Nó có vẻ hơi nguy hiểm chút xíu để mà chúng ta câu cá. Thì ngược lại cái vấn đề câu cá thì chúng tôi cũng xin nói thêm đó là thường nó trẻ em dưới 18 tuổi thì không có cần phải mua license để mà câu cá dưới 18 tuổi được free, hoặc là chúng ta câu ở trên cái hồ hoặc là cái đoạn sông, đoạn mương của đất riêng mình thì mà chúng ta cũng không có cần cái license. Cái đặc điểm nữa đó là người bản xứ đó, Aborigines đó, thì họ không có cần cái license để mà câu cá.
Vậy còn đối với những sinh viên quốc tế chẳng hạn thì sao hả anh?
Và bất cứ người nào trên 18 tuổi mà đến New South Wales đó, thậm chí người ở tiểu bang khác cũng vậy thì vẫn phải có cái license để mà câu cá. Chúng tôi xin nhắc lại một cái nữa là ở trong cái phần mà những người nó kêu bằng được miễn đó là trẻ em dưới 18 tuổi hay là những người lớn mà ở đa số ở các cái pensioners đó, thì được miễn. Ngoài ra bất cứ những người khác mà ai muốn câu cá thì phải có cái license. Đó là ở New South Wales, mà chúng tôi tin chắc rằng ở những tiểu bang khác nó cũng có những cái điều luật tương tự như vậy.
Bây giờ Lê Thâm xin chuyển sang một cái vấn đề khác nữa, đó là cái tàu mà cái người đi câu họ đi khi mà họ ra ngoài biển hoặc là ra ngoài sông. Có những cái loại tàu nào có thể xin giấy phép và loại tàu nào không hả anh? Mình nói về cái giấy phép vui chơi trước ạ.
Trước hết đó là nếu mình mà muốn câu cá bằng tàu hoặc là kêu bằng câu cá commercial đó thì chúng ta phải xin cái license. Thì đó là một cái vấn đề riêng. Bây giờ chúng ta có tàu thì tàu dĩ nhiên nó tùy theo cỡ, kích thước vân vân, chúng ta cần phải đăng ký registration với New South Wales rồi chúng ta đóng những cái lệ phí cần thiết. Còn cái vấn đề mà câu cá trên tàu đó, chẳng hạn giờ chúng ta đi câu cá trên tàu chơi, tàu vui thôi, tàu nhà của chúng ta, thường chúng ta không cần phải cái license để mà câu cá trên tàu, mà chúng ta chỉ cần cái license để câu cá của mình thôi. Tôi lấy ví dụ tôi là chủ của một chiếc tàu nhỏ ở nhà, cái vấn đề đăng ký thì ở đây tôi không nói tới, nhưng là tôi kéo tàu đi ra câu cá thì tôi phải có cái license câu cá của tôi để tôi đi câu cá. Rồi bây giờ chẳng hạn như bây giờ trên một cái chiếc tàu như vậy đi nhiều người, người có và người không có cần câu để câu cá, thì làm sao mà họ biết được ai như thế nào và câu được bao nhiêu? Thì ở trên cái lực căn bản đó là một chiếc tàu chỉ câu được có 20 con mà thôi.
Cái số lượng người ở trên chiếc tàu đó và cái số lượng license không quan trọng, nhưng mà khi mà cái số lượng cá vượt quá 20 con thì sẽ bị phạt, đúng không anh?
Dạ đúng.
Thưa anh, bây giờ nếu như mà mình đi câu ở ngoài biển hoặc là ở ngoài khơi xa gì đó mà mình gặp một cái vấn đề gì hoặc là một cái tai nạn gì đó thì mình gọi như thế nào anh? Mình gọi cứu cấp 000 hay là như thế nào ?
Thường nếu mình mà đi tàu đó thì những cái dụng cụ an toàn trên tàu thì mình cần phải có, thì cái vấn đề đó tôi không có nắm chắc vấn đề, tuy nhiên thường thường nó có những cái giống như GPS detection đó, thì tại vì nhiều khi chúng ta đi ra xa thì nó không có cái sóng điện thoại, thì chúng ta cần phải có những cái an toàn trang bị trên chiếc tàu của chúng ta. Còn nếu như chúng ta nằm ở trong những hoàn cảnh mà điện thoại gọi được đó, thì dĩ nhiên là ở Úc bất cứ nơi nào chúng ta nên gọi 000, đó là cái số căn bản để chúng ta gọi.
Được biết là anh cũng là từng là cựu nghị viên hội đồng thành phố Bangsal. Ở Bangsal cũng có con sông rất là dài và có những cái khu vực có thể câu cá được. Thì anh có biết là người Việt câu cá ở cái vùng này có nhiều không anh?
Dạ thưa chị, thì cũng xin cảm ơn chị hỏi câu này đó. Thì đa số ở những cái vùng mà lân cận với Bangsal, nó chẳng hạn như George's River hay là Henry Lawson Lake rồi này nọ, thì những cái nơi có nước và những nơi có cá thì chúng tôi cũng biết rằng có một số người đi câu. Tuy nhiên thường thì những cái vùng lân cận thì cái vấn đề đi câu nó cũng hơi ít, là tại vì đa số cái số lượng cá nó cũng không có nhiều. Thứ hai nữa thì cái vấn đề mà vệ sinh ở trong những con sông này thì người ta cũng hơi cẩn thận về cái vấn đề mà cá nó có sạch để cho mình ăn hay là không. Cho nên đó là những cái vấn đề mà Đồng Hương nên cẩn thận và nên tìm hiểu thêm trước khi mà chúng ta đi câu cá ở những cái nơi này.